Câu hỏi thứ nhất chỉ có mục đích là để xem anh chị em khi đọc bài phúc âm này ở chương số 14 thì anh chị em có biết là chương 14 nằm ở khúc nào của tin mừng Thánh Gioan không? Anh chị em hiểu không? Tức là nằm ở khúc nào, cái tự dưng vô đọc như vậy, đọc nguyên bài phúc âm như thế, nằm ở phần nào? Đức Giêsu nói những lời này nói lúc nào, đúng không? Thành ra câu hỏi đầu tiên là Đức Giêsu nói những lời trong bài phúc âm này nói khi nào, nói ở đâu và nói với ai? Câu này là rất là dễ, có người đã giơ tay rồi.
Dạ, con xin trả lời là Đức Giêsu nói những lời trong bài phúc âm này với các môn đệ trong bữa tiệc ly sau khi rửa chân cho các môn đệ.
Với ai à? Với các môn đệ rồi sau khi rửa chân ở đâu, con chỉ có biết ở đâu mà.
Dạ, trong bữa tiệc ly
ở đâu, tôi hỏi trong phòng nào ạ? Vâng, tức là đồng ý rồi, tức là khi nào, chị trả lời là đúng đấy chứ phải không? Tức là sau khi, nhưng mà nhất là câu trả lời rõ là sau khi Đức Giêsu đã gì anh chị em nhỉ, rửa chân. Đố anh chị em biết trong chương 13 có nói Đức Giêsu lập bí tí thánh thể không? Có không? Có hay không? Không ạ. Vâng, Thánh Gioan không nói chuyện Đức Giêsu lập bí tí thánh thể, và Thánh Gioan bù lại bằng việc nói nhiều về việc Đức Giêsu. Anh chị em như vậy chưa trả lời được thì phải mở thôi, Gioan chương 6. Đấy là cách bù của Thánh Gioan, chứ Thánh Gioan đâu có nói chuyện Đức Giêsu lập bí tí thánh thể, phải không? Vâng, đấy anh chị em thấy như vậy là có một chương 6 là chương dài ơi là dài, đúng không nào? Và chương 6 đã khởi đi từ việc Đức Giêsu làm phép lạ bánh nhiều, thế thôi. Và từ sau phép lạ bánh hóa nhiều thì anh chị em có thấy Đức Giêsu giảng một bài dài không? Anh chị em thử lật xem nào. Đấy, dài lắm. Vâng, đấy, thành ra đấy, vâng. Và trong đó Đức Giêsu có nói những câu ai ăn thịt ta, uống máu ta rồi, đấy thì ở lại trong ta, đấy tất cả. Anh chị em thấy không nào? Nhưng mà chương 13 là chỉ có rửa chân thôi đấy. Đấy, anh chị em thấy không? Có khi những chuyện đơn giản như vậy. Và như vậy Thánh Gioan là thánh duy nhất trong bốn thánh sử không nói đến việc lập bí tí thánh thể, mà bù lại thì có chương 6. Vâng, thành ra khi nào ở đâu chắc ở trong một căn nhà. Vâng, hy vọng đó là cái nhà tiệc ly. Như vậy khi nào này, ở đâu này, với ai? Vâng, như vậy chị Hồng Diễm chỉ trả lời rất đơn sơ đấy, với ai? Với các môn đệ. Người ta nghĩ rằng ở đây là nhóm 12 ạ. Có nhiều người cũng sẽ nói là có cả các ba nữa, nhưng mà cũng có nhiều người nói chỉ có nhóm 12 thôi. Đấy, như vậy là khi nào là sau rửa chân, mà rửa chân là lúc nào ấy nhỉ? Lúc Đức Giêsu gần gì ạ? Vâng, Đức Giêsu gần với cái chết rồi. Đấy, thành ra tại sao lại hỏi câu kỹ như thế? Anh chị em biết đoạn tin mừng anh chị em đang đọc là những lời nói của một người sắp chết, sắp chết. Và đây cũng có thể được coi như một lời trăn trối, coi như là một cái lời chúc thư ấy, anh chị em hiểu không? Vâng, và anh chị em biết một người khi chết thì hay nhắc nhở. Và như vậy đố anh chị em biết cái bài mà Đức Giêsu cứ tạm gọi là chúc thư đi, thì bài đó kéo dài từ câu nào đến câu nào? Thì anh chị em bảo đến này là hết rồi đó. Từ câu nào anh chị em phải lật từ chương bao nhiêu? Từ chương 13 đấy. Đức Giêsu bắt đầu nói ở chương 13 câu nào? Đấy vậy thôi. Câu bao mấy ạ? Câu 31 à? Vâng, đấy. À, như vậy là rất đơn giản. Vâng, thế có ai trả lời không ạ? Thế thì anh chị em thử xem làm chương 13 câu 31 là bắt đầu giảng có đúng không nào? Vâng, và đến chừng nào thì mới hết bài giảng? Không, hơn nữa, nhìn lật đi, phải lật mới biết được chứ đâu có nói tự mà nói được. Chương bao nhiêu thì anh chị em ồ đây là hết, coi như hết bài giảng rồi. Đến câu bao nhiêu ạ? Chương mười mấy ạ? Chương 16 câu mấy nhỉ? 16 câu mấy vậy ta? 33, xong rồi. Ai trả lời 16, 33 là trả lời đúng ấy. Mà tôi hồi bé cũng thích cái câu 16, 33 lắm. Anh em hãy, cái gì nhỉ? Can đảm lên, thầy đã thắng thế gian. Đấy, và anh chị em hỏi tại sao lại ngừng ở câu 16? Bởi vì câu 17 Đức Giê-xu đâu có giảng cho môn đệ nữa, có đúng không nào? Mà câu 17 là câu Đức Giê-xu cầu nguyện với ai? Với Chúa Cha. Đấy, vậy ai hỏi anh chị em là cái bài giảng của Đức Giê-xu, hay là bài huấn dụ, hay là cái lời cuối của Đức Giê-xu với các môn đệ, thì kéo dài từ chỗ chương 13 sau đấy, rồi và kéo đến tận cuối của chương 16 33. Vâng, như thế anh chị em thấy rồi. Và 17 là lời cầu nguyện, nguyên chương 17 là lời cầu nguyện của Đức Giê-xu. Vâng, thế thì ở đây, đây câu hỏi thứ hai là anh chị em trả lời rồi. Bài phúc âm này nằm trong bài giảng dài nào của Đức Giê-xu? Đã là từ chương 13 cho đến 16-33. Mục đích của bài giảng dài này là gì? Này, anh chị em cũng trả lời rồi. Nguyên bài giảng này, Đức Giê-xu biết mình sắp ra đi, và Ngài nhắc nhủ các môn đệ. Và cũng như bài này, anh chị em thấy không phải là nhắn nhủ, mà là an ủi họ và làm cho họ vững lòng. Như câu vừa rồi chúng ta mới đọc 16-33, hãy vững lòng, Thầy đã thắng thế gian. Tức là đúng là một lời nhắc nhở. Anh chị em sẽ thấy trong bài phúc âm hôm nay, khi đứng trước cái cuộc chia ly như thế, thì các môn đệ là xao xuyến, và Đức Giê-xu dùng những lời nói này, những lời hứa này để làm cho họ vững lòng. Vâng, thành ra cái mục đích của cả bài giảng sau cái bữa tiệc ly cũng là như thế. Những người sắp sửa chết vẫn đều nhắn nhủ con của mình điều này điều kia. Câu hỏi số 3 anh chị em ạ. Ồ, chúng ta đi rất nhanh ạ. Vâng, câu số 3 là dễ lắm ạ. Câu số 3 là bạn hãy nhìn xem trong cái đoạn tin mừng hôm nay, mà thêm 3 câu nữa nhé. Đoạn tin mừng hôm nay chỉ đến 21, giờ tôi mới mời anh nghe chị em tới thêm đến 24. Thì tìm xem những câu nào mà nói đến chuyện là ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời của Thầy. Vâng.
Dạ thưa cha, Gioan 14 câu 15 đến 24 thì câu 21 là có.
Chị đọc câu 21 lên chưa? Vâng chị. Vâng vâng.
15 từ 15 cha, 15 là
câu 15.
20... Dạ.
Câu 15, đọc câu 15.
Câu 15 là nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Và câu 21 thì
câu 21 ạ.
Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
Vâng.
Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy
không,
yêu
cái đấy mến. Chưa chưa không quá rồi, không cần câu đấy, và chỉ cần cái câu yêu với tuân giữ rồi. Đấy. Rồi đến câu 21 rồi, bây giờ câu mấy ạ?
Câu 23. 14-23 Đức Giê-xu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy.
Vâng, thế là được rồi phải không ạ? Dạ. Yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Rồi, còn câu nào nữa không ạ?
Hết rồi cha.
Hết rồi. Hết rồi. Có người còn giơ tay, tức là có ý kiến khác. Ý kiến khác, vâng.
Thưa cha, con nghĩ là thêm câu 24 nữa.
Vâng, câu 24. Vâng.
Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, tức là thêm chứ không. Nhưng mà có nghĩa như là nhấn mạnh thôi.
Trong tờ giấy này của tôi cũng có viết chữ 24 ạ, thành ra không bị trừ điểm. Vâng. Nhưng mà tôi đố anh chị em, tôi thử hỏi xem anh chị em ở đây ai là người tinh ý ghê gớm thì mới đề nghị được. Đúng là rõ ràng chúng ta đã đọc 4 câu rồi. Câu hỏi trong 4 câu này có một câu khác với 3 câu kia. Có một câu khác với 3 câu kia. Câu gì vậy? Câu hàm mấy? Hàm mấy? À, câu 24. Thế là trừ câu 24 còn một câu nữa. Rất khác. Câu hàm mấy? Hàm mấy? 21. Khác ở chỗ nào?
Có và giữ.
Thưa cha, có chữ có và giữ.
Vâng, nói câu 21 là dường như là đúng rồi đấy, nhưng mà chữ có là không đúng ạ. Phải có thêm cái chữ gì, ai mà nói được thì chúng ta sẽ vỗ tay. Ồ, như thế là tôi tưởng là mọi người sẽ nói ngay, mà té ra là hai người vẫn chưa ra được chữ đó. Anh chị em đọc kỹ đi. Đấy, sự thông minh nằm ở chỗ này ạ. Chỉ cần đọc kỹ mới hiểu. Ủa, cái câu này khác nha ơi, khác ba câu kia nha. Rồi, có ai thấy chưa?
Dạ, thưa cha, là câu 21 thì nói ngược lại ạ. Tức là các câu khác thì ai yêu thì giữ lời, còn câu 21 thì ai giữ điều răn thì mới là kẻ yêu.
Vâng, thì cho chàng pháo tay ạ. Vâng, buồn cười ạ. Xé ra cũng hai chiều nhỉ, ai yêu thì giữ, còn ai giữ thì yêu, cứ giữ đi rồi sẽ yêu. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Như vậy anh chị em thấy ở đây đến 3-4 câu như thế mà Đức Giêsu cứ nối kết cái việc yêu với giữ lời. Yêu thầy thì giữ lời của thầy. Thành ra tôi mới có cái câu hỏi này cũng dễ thôi. Đó là vậy yêu mến thầy Giêsu thì nó có phải là cảm xúc không? Hay nó còn là cái gì khác? À, vâng, thế, vâng, thế chị Nguyễn Thanh Thảo ạ. Vâng, vâng, rồi. Vâng, trả lời cái câu mà yêu mến thầy Giêsu có phải là một cảm xúc hay là một tình cảm suông không? Vâng, có chữ suông ạ. Hy vọng là tôi biết đúng chính tả.
Ai yêu mến thầy Giêsu thì tuân giữ lời của thầy, tức là chu toàn và thực hành lời người nói. Yêu mến thầy không chỉ là cảm xúc nhưng là một tình yêu với những việc làm cụ thể, được thể hiện ra bằng hành động giữ các điều răn của thầy. Đó là dấu chỉ cho lòng yêu mến, trung tín, dấn thân. Dẫu có chịu thiệt thòi để ý Chúa được thể hiện trong mỗi cuộc đời của chúng ta.
Vâng, yeah, rất ngắn ạ. Vâng. Vỗ tay nghe coi. Ngắn một cách khác thường. Nhưng mà không hề là lạc đề, không có lạc đề chút nào. Vâng, vâng, tức là như thế là anh chị em thấy là cũng hay ghê nhỉ. Tôi không biết là những đạo khác có hỏi như thế không nhỉ. Tôi thú thật là tôi kém, nhưng tôi không biết là thí dụ như là Mahomet chẳng hạn, thì có hỏi người khác là thế các môn đệ thì các anh có mến tôi không, các anh có yêu tôi không. Tôi không biết ạ, tôi không biết Đức Phật có hỏi như thế không. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là Đức Giêsu hỏi câu này ạ. Đức Giêsu chắc chắn đã hỏi Phêrô, và Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan thì luôn luôn nói với các môn đệ là yêu mến thầy. Anh chị em thấy ở đây rõ ràng là ngài đòi một tình yêu, ngài yêu họ và ngài đòi chiều ngược lại. Và tôi tin rằng Kitô giáo là lạ lắm, bởi nơi đó có một cái tương quan tình yêu giữa đấng mà tôi tôn thờ với tôi, và chúng tôi yêu nhau. Đấy. Chứ không phải chỉ là thờ lạy. Mà ở đây như anh chị em thấy đâu nói chuyện thờ lạy, nói chuyện yêu và đòi yêu. Và đúng như chị Lan chị mới nói, tức là yêu như thế thể hiện ra bằng việc giữ lời. Và như thế anh chị em mới biết yêu như thế là hơi khó đấy, hơi khó. Bởi vì giữ lời của Đức Giêsu là khó. Thí dụ đây là một lời mà rất khó chịu. Đó là lời gì? Thưa là lời anh em phải yêu thương nhau. Điều răn yêu thương. Anh em yêu thương nhau thêm cái gì nữa anh chị em? Như thầy đã yêu thương anh em, thầy yêu thương anh em và thầy dám chết cho anh em. Và như vậy anh em cũng phải yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Và như thế là hơi khó. Anh em hãy có lòng thương xót như cha của anh em ở trên trời. Vậy là rất khó đấy. Đấy, thành ra anh em, anh chị em mới hiểu là đi theo Kitô giáo, đi theo Đức Giêsu vừa là có cái tình với Đức Giêsu, nhưng mà cái tình đấy nếu mà nó không đủ mạnh á thì nó không chi phối được cuộc đời chúng ta. Thành ra tại sao mà có nhiều người Kitô hữu, nhiều người Công giáo đi theo Đức Giêsu mà không có sống được, chưa yêu đủ. Tôi nghĩ như thế. Nếu mà chúng ta yêu thật sự, yêu đủ thì chúng ta có sức mạnh làm những chuyện kinh khủng. Người ta cứ hay nghĩ đến mẹ Teresa Canquita, với trong đạo Công giáo là có biết bao nhiêu thánh. Và khi anh chị em đọc các thánh, anh chị em luôn luôn nói là ồ, họ yêu Chúa dữ quá. Đấy. Và chính khi họ yêu như thế thì cái tình yêu đó nó chuyển vô, nó làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của họ. Vâng, thế xong rồi. Thành ra như vậy anh chị em nếu mà đi nhà thờ mà có nói mình yêu Chúa thì cũng phải nên thận trọng một tí. Vâng, bởi vì tình yêu luôn luôn đòi cái việc giữ luật, giữ lời của Chúa, và lời của Chúa quan trọng nhất vẫn là điều răn yêu thương. Nếu anh chị em chưa yêu thương thì anh chị em chưa yêu thương người khác, tha nhân, những người trong nhà của mình. Nếu mình chưa yêu được họ thì anh chị em đừng vội nói rằng mình đã yêu Giêsu. Nếu tôi chịu, vậy chị muốn nói thêm à?
Thưa cha, ngoài ra Chúa, ngoài cái việc mà Chúa đòi hỏi các môn đệ phải yêu Ngài như là Ngài các yêu các ông, thì các ông môn đệ cũng phải tuân giữ các điều răn Ngài truyền giống như Ngài đã yêu mến Chúa Cha mà vâng phục, thi hành và tuân giữ các mệnh lệnh của Cha.
Vâng, đồng ý rồi. Rất đồng ý ạ. Và như thế Đức Giêsu nói với, tức là chị chỉ nói thêm một ý mới là nếu các môn đệ yêu Đức Giêsu thì tuân giữ giới răn của Ngài. Và Đức Giê-xu nói, nè bắt chước tôi nè, tôi cũng yêu cha tôi và tôi cũng giữ mệnh lệnh của cha tôi.